Thế giờ cuốn Vũ Thư có 5 cuốn, các anh chị kể cho tôi nghe là thứ nhất là cuốn Sáng Thế, cuốn thứ hai là Xuất Hành, thứ ba là Lê Vi, Dân Số, thứ năm là Đệ Nhị Luật. Ha. Như vậy thì sách Sáng Thế, tôi đang ôn lại một tí. Sách Sáng Thế gồm có, trong sách Sáng Thế, 11 chương đầu nói về gì? Về tạo dựng. Rồi từ chương sau 11 trở đi thì nói về các tổ phụ như là Abraham, Isaac, Jacob gì đó. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì cái bộ sách Sáng Thế đó cho chúng ta thấy lịch sử từ đầu tiên khi Thiên Chúa tạo dựng con người như thế nào. Rồi sau đó Chúa đã chọn một dân với Abraham như thế nào và qua các tổ phụ ra sao. Và cuối cùng cái ông tới thời ông Jacob là đi sang bị lưu đày bên Ai Cập với ông Giuse dừng lại tại đó. Với ông Jacob đi sang Ai Cập là dừng lại tại chỗ đó. Đó là cuốn thứ nhất, là cuốn sách Sáng Thế. Rồi cái bộ sách thứ hai là gì? Xuất Hành. Thì xuất hành từ chỗ nào? Từ cái cuộc giải thoát ra khỏi Ai Cập, đi về lại đất hứa, đúng không? Tức là đi về lại đất hứa. Nhưng mà chúng ta thấy cái hành trình đi về đất hứa nó như thế nào? Nó bao nhiêu năm? 40 năm. Nhưng mà sau khi vượt qua biển đỏ, chúng ta hình dung cái biển đỏ, chúng ta nhìn biển đỏ đó, nó có hai cái ngạnh, đúng không? Nó như thế này, nó giống như hình chữ M đó. Nó có như cái hình chữ M, đó là hai cái nhánh của Hồng Hải. Và chúng ta thấy ở bên trên đó là, bên đây đó là Địa Trung Hải nè. Ở dưới này thì có một cái chữ M của Hồng Hải đi sang bên này. Chúng ta thấy không ạ? Thế thì dân Chúa từ bên Ai Cập trở về, sau khi vượt qua biển đỏ rồi, tức là vượt qua biển đỏ rồi họ đi đâu? Họ vượt qua biển đỏ bên này nè, xong rồi họ đi lên núi Horeb hay là Sinai, không ạ? Ở đó họ làm gì? Họ kết ước với Thiên Chúa. Họ đi để tới Sinai và ở đây là một giao ước của Thiên Chúa, và Thiên Chúa hứa rằng là Ngài là Chúa và họ là dân. Đấy, tức là kể cho đến từ khi vượt qua biển đỏ, đi ra khỏi Ai Cập, về đến núi Sinai và kết ước với Thiên Chúa tại núi Sinai, thì đấy là nội dung của cuốn Xuất Hành. Cuốn Xuất Hành. Và khi mà chúng ta biết rằng là, chúng ta biết là Thiên Chúa giải thoát dân của Chúa ra khỏi Ai Cập, rồi Ngài dẫn dân của Chúa đi lên núi, ở đó Ngài kết ước với họ, giao ước với họ. Sau khi lập giao ước với dân rồi, và để giúp cho dân giữ cái giao ước này, tức là sống cái mối tương quan với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã ban cho họ hai bia luật. Hai bia luật để làm gì? Thưa là 10 điều răn đó, là thập giới đó. Để làm gì? Thưa là để giúp họ giữ cái giao ước ấy. Như vậy thì tôi vừa mới nói đến ba chữ. Một là giải thoát, hai là giao ước, ba là lề luật, giới luật đi với nhau. Anh chị thấy không? Chúa giải thoát dân ra khỏi Ai Cập để mà kết ước, nghĩa là đưa vào trong đời sống tương quan với Ngài. Nhưng mà để sống cái mối tương quan ấy, và để sống cái mối tương quan, để giữ cái mối tương quan đó, thì Thiên Chúa ban lề luật, ban 10 giới răn. Vậy thì lề luật là phương thế để giữ giao ước, mà giao ước chính là tương quan. Vậy thì lề luật giúp chúng ta sống kết hợp với Chúa. Đó. Như vậy thì đấy là hết cuốn Xuất Hành. Hết cuốn Xuất Hành. Rồi sau đó là đến cuốn Lê Vi. thì câu chuyện đến đây dừng lại. Câu chuyện đến đây dừng lại, không kể tiếp chuyện nữa. À. Nhưng mà nhân cái chuyện mà Chúa ban 10 giới răn, à, thì cuốn thứ 3 trong bộ Ngũ Thư là cuốn Lê Vi dừng lại một nguyên một cuốn sách để làm gì? Dừng lại một cuốn sách để làm gì? Nguyên, và chị anh chị thấy có 5 cuốn không? Thì cái cuốn này là cuốn Lê Vi nè. Cái cuốn mà tôi ở giữa là cuốn Lê Vi đúng không? Các anh chị nhìn, các anh chị có thấy cái tính cách trung tâm của nó không? Không à? À, nhìn nó trung tâm. Như vậy thì cuốn Lê Vi đó, 5 cuốn này là bộ Ngũ Thư hay là bộ Torah, tức là sách luật. Vậy thì trung tâm của 5 cuốn này là cuốn Lê Vi. Vậy thì Lê Vi là sách luật. À, à, cuốn Lê Vi là một cuốn sách nói toàn về luật thôi. À, về luật gì? Hôm nay các anh chị đọc mấy chương? À, 16 chương. À, anh chị đọc 16 chương. À, thế thì nó có những lời luật nào đâu? Người ta nói đến những lời luật nào? À, rất nhiều lời luật, nhưng mà có 5 cái luật. À, người ta đề cập đến 5 cái đề tài, người ta đề cập đến bộ trong sách bộ Lê Vi này. Luật đầu tiên đó là luật thờ phượng, luật về các lễ tế, hiến tế, hy tế. Đó, đó là về tế lễ, những luật về tế tự. Đó là luật thứ nhất. Đó, các chị có thấy có đúng không? Thế Lê Vi cái đầu tiên chị đọc, nó sẽ thấy một số các luật lệ trong ấn định trong cái việc thờ phượng như thế nào, tế tự là dâng lễ như thế nào, gồm những lễ gì và dâng như thế nào. Vâng ạ, đấy là lễ đầu tiên. Cái điều thứ hai của sách Lê Vi là luật gì? Luật gì? À, lễ tấn phong. Tấn phong tư tế. Vâng ạ, đó là cái luật thứ hai, là cái nghi thức tấn phong như thế nào và luật chọn các tư tế ra sao. Đấy là cái luật thứ hai. Cái luật thứ ba, thanh sạch, đi với thanh sạch đó là đền, đền tội. Đền tội đó là chủ đề thứ ba. À, đền tội có thể nói như là coi như thứ tư, à, thanh sạch rồi đền tội là thứ tư, hay là có thể nói là cái ba phụ cũng được. À, thế thì cái cuối cùng là luật là về cái gì? Luật về sự thánh thiện. Đó. Như vậy là khi các anh chị đọc sách Lê Vi là các anh chị đang đọc cái quả tim, à, cái cốt lõi của bộ luật Ngũ Thư. À, tại vì toàn bộ cuốn Ngũ Thư là sách luật, mà luật là những nguyên tắc nền tảng xây dựng đất nước Do Thái, à, và Do Thái giáo. Và đây là những nguyên tắc căn bản, và nếu như dân không tuân thủ điều này thì sẽ có nguy cơ mất nước, hả? Như đã từng mất nước, chúng ta thấy không ạ? Đến nó là như thế. À, cho nên nó là những bộ luật rất là căn bản, và trong cái bộ luật này thì cái phần sách luật mà tập trung á, nó nằm ở sách Lê Vi. Toàn bộ cái cuốn sách này là coi như chuyện tới đó ngưng lại, bắt đầu sang nói về luật, nói đủ các thứ luật hết. Mà chúng ta thấy một trong những cái luật mà sạch, thanh sạch, ô uế, chúng ta vào thời Chúa Giêsu nó vẫn còn mạnh mẽ lắm. Rồi cái luật thánh thiện là như thế nào? Dân Chúa ý thức mình là một dân thánh, được gọi, được tuyển chọn. Đó, chúng ta thấy nó là như vậy. Thì đó là bộ Lê Vi. Lát nữa tôi sẽ quay lại bộ Lê Vi sau. Bây giờ tôi xin đi tiếp nữa. Tới cái cuốn sách thứ tư, đó là dân số. Thế thì dân số sẽ nói cái gì? Thưa rằng dân số sẽ kể chuyện tiếp. Dĩ nhiên là trong khi mà kể chuyện thì cũng sẽ nhắc lại một số lề luật cần thiết trong từng hoàn cảnh lịch sử. Đó. Không có một cái chuyện nào mà là chuyện đơn thuần chỉ là chuyện. Nhưng mà nhân chuyện đó Nhân cái biến cố hoàn cảnh đó thì nhắc lại một số lề luật vào thời bây giờ mà cho người sau này nữa. Đó. Do đó mà chúng ta thấy sách Dân Số kể tiếp chuyện. Chuyện lúc nãy chúng ta kể tới đâu rồi? Tới Sinai có đúng không? Tới Sinai. À, rồi sau đó nói về luật pháp chứ gì. À, rồi. Bây giờ kể tiếp chuyện. Tức là từ Sinai, từ núi Sinai sau cái kết ước rồi thì dân Chúa đi đâu? Và sẽ tới đâu? Thì đấy là sách Dân Số. Đi đâu và tới đâu? À, và chúng ta sẽ thấy là Dân Số sẽ cho chúng ta thấy là dân Chúa đi từ núi Sinai, đi lên phía, à, sau khi mà họ đi qua Ai Cập rồi, họ xuống cái đáy của chữ M, họ xuống cái đáy của chữ M, à, là núi Sinai. Sau từ cái núi Sinai này, từ cái đỉnh của chữ M, họ lại đi sang cái đỉnh của chữ M bên kia, à, họ đi thẳng lên phía bắc để làm gì? Họ muốn đi tắt từ đó đi về đất Giu-đa là Canaan, và họ dừng lại ở một nơi gọi là Kadesh. Kadesh là miền nam của Canaan, miền nam của Giu-đa. Thế thì rõ ràng nếu như mà họ đi lên phía bắc và họ đi tạt về cái phía trên á, thì đi con đường nó không phải là 40 năm mà rất gần, rất gần. À, rồi họ đi lên phía trên, họ đi lên phía trên rồi đó, họ tới đó, họ không có vào vội mà họ cho người thám thính cái đất Canaan á, cái đất Giu-đa đó, xem người ta như thế nào. Mỗi chi tộc có 12 chi tộc, 11 chi tộc trừ Lê-vi, thì mỗi chi tộc cử ra một người, cái người đó làm thành một đội đi dọ thám đất Canaan. Thì 10 ngày này về đều, 11 người này về đều báo rằng là chúng nó mạnh lắm, chúng nó mạnh lắm, đánh là chết, đánh là thua. À, có những dân tộc đã từng thua rồi mà chúng ta đánh là thua. Khi mà dân chúng nghe thấy như vậy thì bảo thôi chết rồi, vậy là không về đất hứa được, vậy thì chết ở trong rừng sao? Thế là họ bắt đầu nổi loạn. Chúng ta thấy không ạ? Đấy. Như vậy thì rồi từ cái Kadesh đó không đi lên thẳng về đất hứa được, thì họ lại phải đi một con đường quanh, họ lại đi trở xuống. Đã nghe họ đi lên cái đỉnh cao của chữ M rồi đi về luôn cái đất hứa, nhưng mà đi không được vì dân này nó quá mạnh, cho nên họ lại phải đi vòng ngược trở lại, đi về phía nam, xong lại bọc, đánh bọc lên phía đông Jericho, à, đi qua những vùng đất như là Edom rồi Moab. Mà khi đến về đến Moab thì là nó ở bên đông của biển chết rồi. À, bên kia là Jericho, tức là về đất Chúa hứa. Vậy thì cái cuốn sách Dân Số sẽ kể tiếp chuyện từ Sinai đến Kadesh, à, rồi từ Kadesh về Moab, chuẩn bị cho cuộc vượt sông về Jericho. Và cái trận đánh với Jericho, tức là bên kia sông biển chết đó, đánh về Jericho là coi như dân về đất hứa, và thắng trận đó là coi như dân chiếm cứ được vùng đất Chúa hứa. Thì cái đó nó nằm ở đằng sau, sách đằng sau. À, nhưng mà tới, à, tới, à, của Dân Số là chỉ đến Moab thôi, chưa có cái cuộc chiến Jericho, chưa có chinh phục Jericho, tức là không, chưa có vượt biển, à, biển chết đó, đi trở về Jordan, không có, chưa có việc vượt Jordan để về đất hứa. Thì cái phần đó đằng sau của sách Đệ Nhị Luật. À, thế thì Đệ Nhị Luật đó, nó là cái gì? Khi mà nói nó là Đệ Nhị Luật, tức là phải hiểu rằng nó phải có một cuốn thứ nhất rồi, phải không ạ? Như vậy thì cái bộ luật thứ nhất đó, nó nằm ở chỗ nào? Cái luật căn bản nó là 10 giới răn, đúng không ạ? Cái luật căn bản của giao ước là 10 giới răn Chúa ban. Rồi từ cái bộ 10 giới răn đó thì ông Mô-xê đó, ông làm ra nhiều luật khác để hướng dẫn đời sống của dân chúng và tổ chức đời sống của dân chúng. Nhưng mà luật của Mô-xê làm sao áp dụng được? Hả? Khi mà dân đi lưu đày, khi mà một nửa đất nước không còn, chúng ta thấy hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi rồi. Bây giờ họ không phải sống toàn tòng, mà bây giờ họ phải sống chung với những người, à, đô hộ họ. Bây giờ phải sống thế nào? Cái luật ngày xưa còn áp dụng được không? Thí dụ như bây giờ gặp người ngoại đã bị ô uế, bây giờ ngày nào mà dân ngoại vì nó đông hơn, không à, thì áp dụng thế nào? Cho nên nó có cái nhu cầu là phải chỉnh lại cái bộ luật đầu tiên để áp dụng vào trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Cho nên nó ra một cái bộ luật gọi là thứ luật hay là đệ nhị luật để thích nghi cái bộ luật của Mô-xê vào một hoàn cảnh đất nước mới. Như vậy thì tôi vừa mới lược qua cái bộ ngũ thư. Bộ ngũ thư để các anh chị học từng cuốn trong bộ ngũ thư. Các anh chị thấy được cái xuyên suốt của nó, cái sự chỉ của nó khi anh chị đọc từng cuốn một. Như vậy thì rõ ràng là cái bộ ngũ thư nó vừa kể chuyện, đúng không? Mà khi kể chuyện tức là những bản tường thuật, những bản văn trình thuật. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ lại nói một số các bản văn lề luật đi song hành. Cho nên nguyên bộ ngũ thư bao giờ các anh chị cũng thấy hai cái đó song hành với nhau. Vừa kể chuyện, sau đó lại vừa nhắc lại lề luật của cha ông. Nhằm mục đích gì? Thưa là nhằm mục đích để dạy dỗ dân và giúp dân đứng vững trong niềm tin và trong giao ước. Đó. Và cái người tác giả của cái này là Tư Tế. Mà chúng ta thấy Tư Tế là cái ông trụ sự thánh lễ thì bao giờ ông cũng giảng. Đúng không ạ? Bao giờ cũng giảng. Cho đó mà chúng ta thấy là cái mục đích của cái ông Tư Tế là ông viết lại lịch sử. Những truyền thống cổ đó, thì người ta viết lại lịch sử và để cho cái người đọc tìm ra bài học của lịch sử. Còn cái ông Tư Tế, ông viết lịch sử, ông nhắc lại chuyện lịch sử để ông răn bảo. Để răn bảo. Cho nên ông Tư Tế ông nhắc lại những trình thuật đó và ông giải thích ý nghĩa của những trình thuật đó nhằm giáo dục đức tin cho dân Chúa. Chúng ta thấy mục đích của cái bản văn Tư Tế. Vậy thì cái bộ ngũ thư là bản văn chính yếu là do bản văn của Tư Tế. Vậy thì nó nhằm mục đích để giáo dục đức tin cho dân Chúa. Đó. Thế thì tôi lược lại cái mục đích của cái cuốn ngũ thư như vậy.